Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 11, ngày 29 tháng 5 năm 1999. Chư vị bạn học, xin chào các bạn. Xin xem Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Toán giảm tắc bần hao, đa phùng ưu hoạn. Đây là một câu, cũng để nói rõ một sự việc. Từ câu này đến câu thứ 9, toán tận tắc tử, đều nói rõ ràng chân tướng sự thật này. Thế nào gọi là toán? Toán là tính toán, tức là chúng ta thường nói gia giảm nhân trừ. Số mạng tuy đã có sẵn, do nghiệp tạo bởi đời trước, quả báo của cảm ứng. Nếu như trong đời này không có đại thiện đại ác, số mạng đại khái sẽ chạy theo số định sẵn. Đây là lý luận định mạng của một số người thường nói. Tục ngữ có câu: một đời toàn là mạng, một chút cũng không do người. Như thế không có đại thiện đại ác. Nếu như phát tâm làm thiện, số mạng sẽ thay đổi, thiện này sẽ gia tăng. Nếu như tạo ác, phước báo của đời trước sẽ bị giảm đi. Cho nên mỗi ngày đều có bài toán gia giảm nhân trừ. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của chúng ta đưa tới gia giảm nhân trừ hàng ngày. Mức độ nhân trừ gia giảm không lớn, cho nên số suy đoán trước kia hết sức chính xác. Số mạng của con người như vậy, gia đình cũng như vậy, đoàn thể cũng không ngoại lệ, quốc gia, thế giới cũng giống nhau. Rất nhiều nhà tiên tri trên thế giới nói kiết không quả phước. Đây là nói vận mạng chung, nó đều được định sẵn. Định số không phải do Phật Bồ Tát quyết định, cũng không do thần minh. Vậy thì do ai định cho bạn? Vận mạng cá nhân do tạo tác của chính mình. Vận mạng gia đình do tạo tác của tất cả người trong gia đình. Cộng nghiệp của người trong nhà. Vận mạng của một nước là cộng nghiệp của tất cả dân trong nước. Vận mạng của thế giới là cộng nghiệp của tất cả người trên thế giới. Nhìn những gì bạn làm mà biết được bạn sẽ có quả báo như thế nào. Nhân lành nhất định được quả lành, nhân ác nhất định bị ác báo. Đây là chân lý. Tuy chư Phật Bồ Tát thuần thiện, không tạo ác xuất hiện tại thế gian, vẫn không tránh khỏi chân lý của nhân quả. Kinh Pháp Hoa bảo nhân quả nhất thừa. Kinh Hoa Nghiêm nói nhân quả ngũ chu, tất cả đều không lìa khỏi định luật nhân quả. Cho nên Phật Pháp có câu: vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Nhân quả tại sao bất không? Nhân quả chuyển biến bất không. Nhân trở thành quả, quả lại biến thành nhân kế tiếp. Nhân quả luôn luôn xoay vần, luôn luôn lưu chuyển. Đây gọi là nhân quả bất không. Nghiệp nhân quả báo, quả phước kiết không, luôn luôn xoay vần không ngừng. Như thế gọi là tương kế bất không. Đây là đạo lý lớn. Đây là chân tướng sự thật. Phật dạy chúng ta lìa tướng, không nên chấp tướng thế gian, cũng không thể chấp tướng Phật Pháp. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay: pháp thượng ứng xã, hà huống phi pháp. Pháp ở đây là Phật Pháp. Chính vì Phật Pháp là do nhân duyên mà sanh, nhân duyên sanh pháp, không có tự tánh, đương thể tức không, liễu bất khả đắc. Thế gian pháp, Phật Pháp đều không ngoại lệ. Cho nên điều không thể chấp trước, phân biệt chấp trước là sai. Nếu làm được không phân biệt, không chấp trước, thế gian pháp và Phật Pháp không có khác. Đạo lý này nói rất nhiều trong Kinh Đại Thừa. Chúng ta tỉ mỉ đi tìm hiểu, tường tận quan sát tất cả hiện tượng, chúng ta mới được thọ dụng thật sự. Phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Chúng ta quan sát hoàn cảnh lớn hiện nay, hoàn cảnh sinh sống khắp thế giới đều trong động loạn. Sợ nhất là tạo nghiệp của chúng sanh, tội ác lan tràn, quả báo sẽ xuất hiện ngay. Người xưa có câu: người làm ác nay vẫn chưa thọ ác báo. Không phải không báo, giờ giấc chưa đến. Những sự thật này, những gì ghi tải trong lịch sử ngày xưa, toàn bộ lịch sử là tấm gương soi sáng tất cả quả báo nhân duyên. hiện tượng trước mắt, phô bày trước mặt. Chúng ta nhìn xem một số người hiện nay, họ nghĩ những gì, nói những gì, làm những gì. Quả báo sau này là thiện, là ác, là kiết, là hung, là họa, là phước. Từ đó mà nhìn, không phải hoàn toàn thấy rõ rồi sao? Đời trước tu phước, đời nay không nói việc tu phước, toàn làm việc ác. Phước của họ bị giảm dần. Như thế là toán giảm. Bằng là mất mát tài phú. Hao là hao tổn. Hao tổn nghiêm trọng thì nhà tan người mất. Thậm chí quốc gia diệt vong. Đa phùng ưu hoạn. Hôm nay chúng ta sống tại thế gian này, hai câu này thật sự nói lên cuộc sống của chính chúng ta. Đời trước tôi được một số phước báo, đời nay làm ác, ác báo chưa hiện tiền, vì còn có phước dư để hưởng, cho thấy phước báo đời trước không ít. Do đó mà biết, đời này của chúng ta, nếu không làm ác, cố gắng tu thiện, phước báo đời nay của chúng ta nhất định thù thắng hơn trước mắt rất nhiều, rất nhiều. Đạo lý này, nếu như không phải người thấu hiểu thật sự, dù bạn có nói, họ cũng không tin. Tại sao không tin? Họ bị mê. Mê quá sâu rồi. Mê hoặc này không phải không có nguyên nhân. Tại vì những gì họ thấy, những gì họ tiếp xúc, dường như không giống như lời nói của người xưa. Lời nói của người xưa dường như chỉ là một loại lý tưởng, không phù hợp với sự thật. Những gì họ thấy không phải như vậy. Họ tin tưởng những gì họ thấy được. Thật sự, họ nhìn sai. Chúng ta khẳng định họ nhìn sai. Tại sao có thể khẳng định như thế? Lòng của người xưa ở trạng thái yên tĩnh. Người đời nay bồn chồn nóng nảy, tâm động không yên. Giống như mặt nước, lúc yên tĩnh là một tấm gương chói sáng mọi vật. Nếu như mặt nước gợn sóng, mọi vật đều thấy không rõ. Từ đạo lý này, quý vị xem xét tường tận. Khi lòng người thanh tịnh, nhìn mọi vật rõ ràng. Lòng người nóng nảy, nhìn vật nhất định không được chính xác. Cho nên chúng ta phải tin tưởng dạy bảo của chư Phật Bồ Tát, tin tưởng dạy bảo của cổ thánh tiên hiền. Căn cứ từ đâu mà tin tâm thanh tịnh của các ngài? Sự ô nhiễm của các ngài ít hơn chúng ta. Tâm tư hiện tại của chúng ta là gió to sóng lớn. Điểm này chúng ta phải biết. Lòng của chúng ta bị ô nhiễm trầm trọng. Sáng tới tối đều thị phi nhân ngã, tham sân si mạng ngày đêm tăng trưởng. Đối với sự lý của vũ trụ đời người, chúng ta làm sao có thể nhìn thấu? Y theo vọng tưởng, chấp trước mà làm, có lý do gì không tạo nghiệp ác? Hôm nay muốn học Phật thành công, muốn được lợi ích, nhất định phải buông xả thành kiến cá nhân. Phải thừa nhận thành kiến của chính mình là sai lầm. Hồi đầu cho sớm, trở đầu là bến. Y theo dạy bảo của chư Phật Bồ Tát tu học, từ căn gốc làm lên. Tam phước trong quán kinh dạy bảo chúng ta, từ hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp làm lên. Thế nào gọi là hiếu? Thế nào gọi là dưỡng? Không có ai biết. Thế nào gọi là phụng sự? Cũng không có người biết. Đời nay mọi người nhìn thấy hàng chữ này, tự cho mình là đã làm được. Khó mà trách, vì họ tưởng rằng mình làm xong, đều làm được tốt, đều làm được viên mãn. Thế thì họ được thành Phật, thành Bồ Tát rồi. Thật sự không phải vậy. Thế gian hiện nay tự cho mình là Phật nào tái lai, Bồ Tát nào trở lại. Không thể trách họ, vì họ tưởng rằng họ thành Phật rồi. Kinh điển nói với chúng ta, người tứ thiền thiên, tứ không thiên, tưởng rằng họ thành Phật, thành Bồ Tát. Hiện nay không cần nói tới tứ không thiên, trước mặt hiện tại họ đã thành Phật, thành Bồ Tát. Đây toàn là hiểu sai lầm nghĩa. Chữ hiếu này, chữ dưỡng này, ý nghĩa sâu rộng, không bờ bến. Chúng ta biết được bao nhiêu? Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chi dứt. Hai chữ hiếu dưỡng vẫn còn thiếu một điểm, vẫn chưa được viên mãn. Đạo lý này có ai biết? Chứng được viên mãn, quả vị Như Lai mới cho là làm viên mãn hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Từ đó biết được, hiếu dưỡng phụng sự, nếu thật sự làm được đắc lực, bạn liền nhập vào võ vị người thánh. Bậc thấp nhất là Bồ Tát viên giáo sơ tính. Lấy tiêu chuẩn này mà nói, chưa đoạn sạch tam giới, 88 phẩm kiến hoặc. Hiếu dưỡng phụng sự nói theo Phật, thì bạn không có phần. Hiếu dưỡng phụng sự của bạn thuộc thế gian pháp, là việc thuộc bên lục đạo luân hồi. Đoạn sạch 88 phẩm kiến hoặc, nói theo Phật, hiếu dưỡng phụng sự của bạn chỉ đạt tiêu chuẩn thấp nhất. Như thế chúng ta có làm được không? Niệm Phật vãng sanh thế giới cực lạc Tây Phương, thật sự được vãng sanh, hiếu dưỡng phụng sự của bạn có thể cho là làm xong một nửa. Đây là tiêu chuẩn của Phật. Tuy bạn một lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, có thể thật sự vãng sanh chăng? Cần phải vãng sanh thật sự mới được. Niệm Phật mà không vãng sanh, như vậy thì không được. Tại sao không thể vãng sanh? Bạn phải suy nghĩ. Bạn nhất định phải tiêu trừ nguyên nhân trở ngại. Phương pháp Chí Giả Đại Sư dạy chúng ta, chúng ta suy đi nghĩ lại, Phật Bồ Tát thật sự từ bi tới cùng cực, dùng phương pháp ngũ định tâm quán giúp đỡ chúng ta, làm trợ tu, giúp chúng ta phá trừ những thứ phiền não thị phi nhân ngã, tham sân si mạng. Phật có phương pháp thật tốt, nhưng chúng ta không chịu y theo mà làm. Nếu như y theo phương pháp này mà làm, sẽ có hiệu quả. Tuy không thể đoạn phiền não, liễu tận tam độc, quyết định có thể hàng phục, có thể giảm bớt phiền não. Phiền não nhẹ thì trí tuệ tăng. Bạn không chịu thiết thực cố gắng tu học, đâu còn phương pháp gì hết. Nếu như vãng sanh thì phải đạt tới trình độ nào? Ngũ phẩm vị là trình độ thấp nhất. Đại sư Chí Giả thị hiện cho chúng ta xem. Lúc Ngài vãng sanh, đệ tử hỏi Ngài vãng sanh vào phẩm vị nào? Ngài nói là vãng sanh ngũ phẩm vị. Ngũ phẩm vị là phàm thánh đồng cư độ. Ngũ định tâm quán, ngũ phẩm vị, thật thà mà nói, tất cả chúng sanh ai ai đều có khả năng làm. Đại sư Chí Giả dạy chúng ta phương pháp này, Ngài làm ra tấm gương từ bi tới tột cùng. Chúng ta bình tĩnh quan sát thế gian này, nhìn xem hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình. Đời nay thật sự đa phùng ưu hoạn. Tại thế gian này, có mấy ai cảm giác thân tâm an toàn? Sống trong một thế gian không có cảm giác an toàn, bạn nói đáng thương xót cỡ nào? Bạn nói đau khổ cỡ nào? Sanh vào loạn thế này là bất hạnh của chúng ta. Trong thế giới đại loạn, chúng ta có thể được thân tâm an toàn không? Có thể. Trong Phật Pháp, trong việc giáo học của Thánh Hiền, chúng ta mới được an toàn. Tức là phải hiểu rõ chân tướng sự thật, biết mình từ đâu đến, biết mình sẽ đi về đâu, biết các loại nghiệp, nhân quả báo của thế gian, chúng ta mới có thể yên lòng. Cái gọi là lý đắc tâm an, biết được đạo lý, hiểu rõ rồi, tâm sẽ được an. Đạo lý và chân tướng sự thật này, bạn không hiểu thấu, lòng của bạn làm sao yên được? Những sự việc này, chúng ta phải biết, phải rõ ràng, phải học tập. Bạn muốn biết, muốn rõ ràng, không học tập làm sao được? Học thì phải tập, tập là thực hiện. Như thế bạn mới thấu đáo thật sự. Tốt, hôm nay thời giờ đã đến, xin nói đến đây. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 12, ngày 30 tháng 5 năm 1999. Chư vị đồng học, chào các bạn. Hôm qua, nói tới thiên địa hữu tư hóa chi thần, y nhân sở phạm, khinh trọng, dĩ đoạn nhân toán. Phía dưới nói với chúng ta 6 sự việc, cũng là 6 câu. Mỗi một câu đều nói rõ một sự việc. Toán giảm tất bần hao, đa phùng ư hoạn. Hai sự việc này đã nói qua. Hôm nay chúng ta nói việc thứ ba. Nhân giai ác chi? Ác tức là ghét việc ác. Nói một cách khác, đối với người làm ác, người thiện, quân tử nhất định lìa xa, không muốn gần gũi họ. Trong kinh Ngọc Khu của đạo giáo có mấy câu bảo rằng nếu như một người không tu thiện nghiệp, nhất định có một số quỷ thần đến chiêu chọc, làm cho họ thần hồn điên đảo, thần trí mơ màng. Không kể họ có địa vị cao quý thế nào, tài phú nhiều bao nhiêu, bạn bình tĩnh quan sát, khẳng định họ là một người không bình thường. Trong lịch sử, chúng ta thấy được rất nhiều đế vương đời cuối, những vua của nước diệt vong có tình trạng như vậy. Tâm thuật bất thiện, hành vi bất lương, thiện thần kiết tinh, lìa họ mà đi. Ôn thần ác quỷ thường hay đến nhà mà tìm. Do đó, hành vi của họ bị người thế gian chán ghét vứt bỏ. Những điều này là sự thật, quyết định không thể cho là mê tín. Thế giới ngày hôm nay tuy khoa học kỹ thuật rất là phát đạt, nhưng đối với một số lý sự này của thiên địa quỷ thần vẫn như xưa, rất là mơ hồ. Cần thiết chờ đến khoa kỹ tiến mạnh thêm mới có thể phát hiện chạng huống sự thật. Lúc đó mới có thể thay đổi cách nhìn của chúng ta, biến đổi hành vi của chúng ta. Trước khi khoa kỹ đạt tới trình độ này, chúng ta phải tin tưởng lời nói của Thánh Hiền. Chư Phật Bồ Tát Đại Thánh Đại Hiền không bao giờ gài gẫm chúng ta. Những gì các ngài giáo hóa chúng sanh là trí tuệ, là thiện xảo phương tiện, gạt gẫm chúng sanh làm gì? Tất cả chúng sanh nếu như phát hiện trong một đời giảng kinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trong đó có một câu hư dối gạt người, những gì nói trong 49 năm của ngài, chúng ta có thể hoàn toàn phủ nhận, hoàn toàn đừng tin. Hiền nhân quân tử thời xưa còn có thể giữ lời một đời không nói dối, nói chi Phật Bồ Tát Đại Thánh Đại Hiền. Chúng ta cần phải ghi nhớ, nhất định phải hiểu rõ, có thể tin tưởng lời nói của Thánh Hiền, đó là phước báo của chúng ta. Có thể y giáo phụng hành, chúng ta nhất định đạt được sự đại thiện đại lợi. Từ những đạo lý này, giáo đạo chúng ta của cổ đức, khi gặp người ta có oán hận hoặc hà hiếp phụ lòng chúng ta, trước tình hình như vậy cần giải quyết như thế nào? Người hiểu rõ lý lẽ, biết được cần phải nhẫn nhịn, chúng ta lấy lòng thiện đối đãi họ, thiên thần nhất định phù hộ chúng ta. Đạo lý này rất sâu sắc. Người không hiểu rõ đạo lý này, không chịu làm, họ muốn phản kháng, muốn phản kích. Người thế gian chúng ta đồng tình kẻ yếu đuối. Người ở thế yếu luôn luôn dễ được sự đồng tình của đại chúng. Thiên đạo cũng như thế. Người với tấm lòng hiền lương, không so đo với người, tuy bị hiếp đáp, bị làm nhục, bị hãm hại, vẫn có thể nhịn, còn lấy tấm lòng lương thiện đối đãi ngược trở lại. Vậy thì nếu như chúng ta bị người ta hại chết thì sao? Hại chết là phước, hại chết thì lên trời, không thọ khổ tại nhân gian nữa. Lúc chết thiên thần đến nghinh tiếp, có gì mà không tốt? Đối với kẻ hà hiếp người, hại người, trời cũng sẽ trừng phạt người ấy. Người xưa thường nói thiên tâm nhân thuật. Đây là nói thiên thần. Tôn giáo nói chung gọi là thượng đế. Số thiên thần cõi trời này, họ cũng có tấm lòng thương yêu, tuyệt đối không trừng phạt người hối cải biết lỗi. Người biết hối cải khi làm việc sai, hối cải thì được chư Phật Bồ Tát hộ niệm, đắc được khoan hồng của thiên địa quỷ thần. Họ không đến gây phiền phức bạn nữa. Cho nên trước kia làm sai rồi, không sao. Người không phải thánh, ai không có lỗi? Lỗi mà biết sửa, không gì thiện bằng. Nói về tu hành của thế gian pháp và Phật pháp, không có gì khác hơn là sửa lỗi. Chúng ta mỗi ngày phản tỉnh kiểm điểm, biết lỗi nhất định sửa. Tôi thường nói, biết được lỗi lầm tức là khai ngộ. Đem lỗi lầm sửa chữa lại cho đúng gọi là tu hành. Cần phải thiết thực đi làm, ngấm ngầm đi làm, bạn mới được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Sau đó mới thật sự có thể như Chương Gia Đại Sư trước khi dạy bảo tôi: Phật thị môn chung, hữu cầu tất ứng. Cảm ứng đạo giao thì bạn mới được chứng thực. Bất luận chúng ta có năng lực bẩm sinh, sanh ra là biết, hoặc giả chúng ta ngu đần, sau khi cố gắng cầu học mới biết, thành tựu đều giống nhau. Cho nên bản thân chúng ta cần phải biết phát phẩm, cần thiết cố gắng. Đối với người làm ác, người thế gian có câu: công đạo nơi lòng người. Chúng ta so đo làm gì? Cho nên ý niệm lòng từ bi này, ý niệm lòng thương yêu này, không những phải vĩnh viễn giữ gìn, còn phải làm cho nó tăng trưởng thêm. Cơ bản giáo lý trong Phật pháp dạy bảo chúng ta phải đoạn tham sân si. Tham sân si là phiền não tam độc. Tham sân si mạng là phiền não lớn khi chào đời đã mang theo. Phía trước tôi đã nói đến: tôi si, tôi mạn, tôi tham, tôi yêu. Tham sân si mạn, nguyên nhân của phiền não. Nếu như không cắt đứt, quyết định không ra khỏi tam giới, nếu như không đoạn sạch, niệm Phật vãng sanh sẽ bị chướng ngại nghiêm trọng. Chúng ta nhất định phải biết, nhất định phải đề cao cảnh giác. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, tại sao không làm một người tốt? Những năm gần đây chúng ta khởi xướng rắp lòng tốt, làm việc tốt, nói lời tốt, làm người tốt. Để vận động bốn cái tốt này, bạn nhất định được phước báo, kiết hung quả phước báo ứng do tạo tác của chính chúng ta, không phải do người khác mang đến. Nhất định là tự làm tự chịu. Làm ác thì có tai, có ương, có họa hại. Làm phước nhất định có kiết, có thiện, có lợi. Thánh nhân của thế xuất thế gian đã phân tích quá nhiều cho chúng ta. Đừng thấy người khác làm ác, dường như họ được phước, cuộc sống rất khá. Cần phải biết đó là đại phước báo bồi đắp của đời trước. Làm ác nhất định hao tổn thọ phước. Tôi bị hao tổn, họ vẫn còn có phước, cho nên họ vẫn còn có thể tiếp tục hưởng. Nếu họ không làm ác, phước báo của họ càng lớn, thọ mạng càng lâu. Chúng ta không có thiên nhãn, không có túc mạng, không biết quá khứ của họ. Người làm thiện, cuộc sống hiện tại bần cùng, dường như không có quả báo tốt. Đây là nguyên nhân gì? Đời trước làm ác quá nhiều, đời nay thọ khổ báo. Vì họ làm thiện, khổ báo của họ đã giảm nhẹ. Cách gia giảm nhân trừ này, mắt thịt của phàm phu chúng ta không nhìn thấy. Nếu bạn suy nghĩ kỹ càng, để ý quan sát, cũng có thể nhìn thấy được Câu dưới đây nói quả hình tùy chi. Phía trước có câu nhân giai ác chi, quả báo này nhẹ. Hình họa tùy chi thì quả báo nặng hơn. Hình là hình phạt. Bạn xúc phạm luật pháp của nhà nước, nhà nước dùng hình phạt để chế tài bạn. Họa là đại tai đại hung. Tùy là không lìa xa. Thái Hư Chân Nhân nói với người ta rằng, người ta dùng tâm hạnh bất thiện đối đãi tôi, mang đến cho tôi một số tai nạn, đau khổ, tôi phải nhận lấy. Ngoài ra, tôi còn phải dùng lòng tốt, hành vi tốt đối đãi họ. Thay đổi của phước đức luôn luôn do tôi. Đây là để tu phước cho tôi. Điều cuối cùng cần thiết phải biết, sống chung như người với người phải nói duyên phận. Duyên phận có thiện, có ác. Những năm xưa tôi giảng kinh tại giảng đường Quang Minh Hồng Kông, ở đó 2 tháng. Giảng đường này do Lão Hòa Thượng Thọ Trị xây lên. Lão Hòa Thượng hiện nay đã có 90 tuổi, vẫn còn ở tại nữa. Trên giảng đường có một đôi liễn, tôi còn nhớ rất rõ ràng. Câu đối trên nói vợ chồng là duyên, có thiện duyên, có ác duyên, quan quan tương báo. Câu đối phía dưới nói con cái là nợ, có đòi nợ, có trả nợ, không đến. Đôi liễn này đã đem rốt ráo của đời người là sự việc như thế nào hoàn toàn trình bày rõ ràng. Giữa người với người, tức là ơn oán, đòi nợ, trả nợ, 4 chữ. Chúng ta biết được đạo lý này, hiểu rõ những thứ chân tướng sự thật này, bất luận sống chung với ai, chúng ta đều biết rõ ràng. Tức là cái quan hệ này, nếu như có ơn, hy vọng ơn này tăng thêm cho dày. Nếu như có oán, thì phải hóa giải. Đây là trí tuệ. Đây mới là thọ dụng chân thật. Chúng ta thiếu nợ người ta, hoan hoan hỷ hỷ trả nợ. Những gì người ta thiếu chúng ta, hoàn toàn dứt bỏ, không muốn nữa. Bạn nói như vậy bớt đi bao nhiêu phiền phức. Luôn luôn giữ tấm lòng như vậy, tức là tấm lòng tốt. Luôn luôn làm việc như vậy, tức là làm việc tốt. Từ đó mà biết, chính chúng ta tu phước, chính chúng ta thọ dụng, chính chúng ta tạo quả phước. Nhưng chúng ta không chấp nhận đạo lý này, không chấp nhận sự thật này. Người có ơn với tôi, khi họ suy sụp thì vong ơn phụ nghĩa. Người có oán với tôi, nhớ mãi trong lòng, luôn luôn tìm cách trả thù. Thiếu nợ người ta thì không trả, người ta thiếu nợ mình thì tìm đủ cách để đòi. Đây là tạo nghiệp tội. Tội này nhất định đọa lạc tam đồ. Bạn và những quan gia trái chủ này đời đời kiếp kiếp không cùng không tận. Đây là ngu si. Trong Phật Pháp gọi là kẻ đáng thương xót. Chúng ta học Phật tới đâu rồi? Ngay cả đạo lý này, chân tướng sự thật này cũng không hiểu. Chúng ta làm sao có thể tự cầu đa phước? Phước báo không phải do Phật Bồ Tát cho chúng ta, không phải Thượng Đế cho chúng ta, cũng không phải do thiên địa quỷ thần cho chúng ta, mà chính chúng ta tự cầu. Trồng nhân lành nhất định được quả lành. Bạn trồng nhân không lành nhất định bị ác báo. Như vậy là dạy bảo chúng ta trong cuộc sống hàng ngày phải làm người bằng cách nào, phải xử thế đối người tiếp vật bằng cách nào. Trong Kinh Hoa Nghiêm có một đoạn nói thế gian này của chúng ta là ngũ trược ác thế. Có thể nói hiện tại đã trược ác đến chỗ cùng cực. Trược là ô nhiễm. Không những trái đất hiện nay bị ô nhiễm trầm trọng, điều này tất cả mọi người đều biết. Rất nhiều người đang nghiên cứu bàn bạc ngăn ngừa ô nhiễm, cải thiện hoàn cảnh bằng cách nào? Họ nghĩ không sai. Nhưng sự việc này có thể làm được viên mãn không? Khẳng định không được. Tại sao chúng ta khẳng định như vậy? Bởi vì trong Kinh Phật nói rất rõ ràng, y báo chuyển theo chánh báo. Thế nào là chánh báo? Lòng người chánh báo đã bị ô nhiễm rồi. Hiện nay rất ít người đề cập tới tư tưởng hiện tại của chúng ta bị ô nhiễm, kiến giải bị ô nhiễm. Đây là căn bản của tất cả ô nhiễm, mê hoặc điên đảo. Tinh thần của chúng ta bị ô nhiễm đã tới giai đoạn hết sức nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa bị phát giác rộng lớn, vẫn chưa được xã hội để ý. Đó là việc rất bất hạnh. Dạy dỗ của Phật Đà, dạy bảo của Thánh Hiền, việc lớn đầu tiên tức là dạy chúng ta tu lòng thanh tịnh. Lòng thanh tịnh thì thân thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh thì hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta thanh tịnh. Rất nhiều đồng tu gặp tôi đều hâm mộ tôi rất khỏe mạnh, dường như không nhìn thấy nét già yếu. Hỏi tôi nguyên nhân nào? Không có nguyên nhân. Tôi cũng sống như tất cả mọi người, cuộc sống rất giản dị. Nhưng tôi hiểu biết một đạo lý: tâm thanh tịnh, thân thì thanh tịnh. Tu lòng thanh tịnh bằng cách nào? Tụng kinh, niệm Phật, giảng kinh. Quý vị phải biết, tụng kinh, niệm Phật, giảng kinh là thân cận Phật Bồ Tát. Ngày ngày đều thân cận Phật Bồ Tát. Một ngày không tụng kinh, một ngày không niệm Phật, một ngày không giảng kinh thì xa lìa Phật Bồ Tát. Trước mặt thờ hình Phật cũng không có tác dụng. Chúng ta cần phải tâm tương ứng với Phật Bồ Tát, tinh thần kết hợp mới đắc được chư Phật hộ niệm. Danh văn lợi dưỡng của thế gian này, ngũ dục lục trần, tham sân si mạn sẽ tự nhiên buông xả. Vấn đề là mỗi ngày bạn làm bạn với ai, cùng chung với những người nào. Đa số thời gian của tôi đều theo Phật Bồ Tát. Các bạn học đều biết, ngày xưa lúc bà Hàng quán trưởng chưa mất, tôi mang ơn của bà. Tôi cần phải lấy một số thời giờ để theo bên cạnh bà. Bà thích đi đâu, tôi nhất định đi theo. Lúc bên cạnh bà, tôi vẫn dụng công không gián đoạn. Tôi niệm Phật. Trên mình vẫn mang theo kinh sách. Rất nhiều đồng tu đi theo tôi đều biết chuyện đó. Sau khi Hàng quán trưởng vãng sanh, toàn bộ tinh thần của tôi đều dùng vào việc đọc kinh. Bởi vì tôi vẫn muốn giảng kinh. Tuy nhiên rất quen thuộc, vẫn cần phải đọc. Không đọc làm sao có thể thâm nhập? Nghĩa kinh không bao giờ tận cùng, rộng sâu không đáy. Người xưa có câu trăm đọc không chán, đó là nói sách vở thế gian. Về kinh Phật, bắt đầu từ phát tâm cho đến chứng quả địa Như Lai, điều niệm không chán, điều niệm không mệt. Lần niệm lần ngộ, niệm một lần, thọ dụng một lần. Một pháp môn, một phương pháp, siêu phàm nhập thánh. Chúng ta phải biết, người thế gian ai có phước nhất? Ngày ngày đọc kinh là người có phước. Ngày ngày đi theo Phật Bồ Tát, người này có phước báo. Phật Bồ Tát bình đẳng với mọi người, chúng ta tại sao không đi thân cận? Phật Bồ Tát không bao giờ từ chối ai. Dù cho là người tạo tội ngũ nghịch thập ác, Phật Bồ Tát cũng không trách họ. Chỉ cần họ chịu thân cận Phật Bồ Tát, hồi đầu là bến. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này rồi, biết được chân tướng sự thật rồi, thì phải phát phẫn, cần thiết hồi đầu cho sớm. Làm bạn với Phật Bồ Tát, gia nhập câu lạc bộ của Phật Bồ Tát. Bạn nói như vậy tự tại biết bao. Tốt, thời gian đã đến, chúng ta nói tới đây.
Mặt lắm bụi rửa lâu cũng sáng, người nghiệp dày cũng đặng giảm khinh.
chúng sanh dù lắm mê tín, nhờ nghe chánh pháp cũng thành thiện nhân. Khi tuổi thọ bát tuần đã mãn, Đức Thế Tôn nhiếp quán tín duyên, thâm sâu diệu pháp giao truyền, chúng sanh lãnh hội thực hành tinh chuyên. Nay bốn chúng hiểu danh nghĩa lý, khéo thực hành ý chỉ pháp môn, khéo tuyên thuyết pháp tranh trơn, khéo dùng biện giải dị đồng đã thông. Đã đến thời Thế Tôn xả thọ, đại sư này công bố chúng tăng, tháng tư trăng sáng ngày rằm Như Lai diệt độ tại hành Ma Na. Bữa cơm cuối chun đa dâng cúng, Phật lại cùng tăng chúng ra đi, bước chân in dấu đại bi, nghĩ cho hậu tân xa gì đường xa. Câu thi na phồn hoa muôn sắc, rừng xa la tỏa ngát thanh hương, tín nhân hiến cung y vàng, A Nan hầu mặc mà lòng ngạc nhiên.